Chương 20 Hồi thứ 32 Tại Lưu Phủ Mai Tuyết Trinh Thế Hồn Chốn Thiền Môn Lưu Tiểu Thơ Cam Khổ Cố phu nhân không ngờ tai nạn lại có thể xảy ra cho nhà họ Lưu một cách dồn dập như vậy. Bà rối ruột bầm gan nghĩ thầm. Chắc là xưa kia phu quân ta gây nhiều tội lỗi, nên nay phải gặp quả báo thảm thương, không biết rồi đây sẽ ra sao nữa. Nghĩ đến họ Thôi, cố phu nhân chép miệng than thầm. Họ Thôi kia đã nạp sính lễ rồi, nếu không được vợ, thế nào cũng sanh chuyện. Ôi đáng giận cho Lưu Yến Ngọc, sao lúc trước hắn lại không đi đi? Để đến nay ta đã nhận xong đồ sính lễ, lại bỏ đi, báo hại ta như vậy. Phu nhân lo lắng, bỗng có nữ tỳ vào bảo. Có bà Mai, tri phủ Diên Bình xin vào ý kiến. Cố phu nhân liền truyền ra mời vào. Nguyên Lưu Tiệp có một người em gái gả cho Mai Chiếm Xuân. Mai Chiếm Xuân nhờ thế lực của Lưu Tiệp làm đến chức tri phủ, trấn nhậm tại Diên Bình, thuộc tỉnh Phước Kiến. Mai Chiếm Xuân không có con trai, chỉ sanh được một nàng con gái. Lão ta vốn một tên quan lại tham ô, chuyên dơ dát tiền bạc của dân, nhét cho đầy túi tham của mình, làm nhiều điều tàn ác, dân chúng oán ghét vô cùng. Mới đây, dân chúng đồng lòng, đau đớn, vào báo cùng quan tỉnh. Nhưng quan tỉnh sợ oai quyền của Lưu Tiệp phải bỏ qua. Chẳng dè lúc ấy có một vị tuần phủ tên Châu Trình Tường, vốn người chính trực, ông ta giận lắm, quyết tâm trị tội Mai Chiếm Xuân cho kỳ được, nên sai người mật đi dò xét hành động của y, rồi dâng biểu về kinh thượng tấu. Vua Thành Tôn xem biểu xong nổi giận lôi đình, lập tức sai người đi bắt Mai Chiếm Xuân về giao cho tòa Tam Pháp trị tội. Lưu Tiệp cố lòng tâu sinh nhưng vô hiệu, rốt cuộc đành phải ra lãnh nam làm lính. Vua Thành Tôn còn sai một vị quan ra tỉnh Phước Kiến hiệp cùng quan trấn phủ tịch biên gia tài sản của Mai Chiếm Xuân. Vì vậy vợ của Mai Chiếm Xuân là Lưu Thị, cùng là con là Mai Tuyết Trinh, không còn chút đồ đạc của cải chi hết, đành phải đem bán vài con tỳ nữ để lấy tiền làm lộ phí sang bên nhà cố phu nhân. Khi cố phu nhân cho mời Lưu Thị vào, hai đàn chào hỏi trà nước chuyện giảng một hồi. Cố phu nhân hỏi: chẳng hay cô lặn lội đến đây có việc gì cần không? Lưu Thị nói: chỉ vì phu quân tôi quá độc ác, thường hay tham lam giết hại dân lành. Mẹ con tôi khuyên nhủ mãi mà người không nghe lời. Mới đây công việc đổ bể ra, phải bị đi đài làm lính tại lãnh nam. Còn gia sản đều bị tịch biên hết cả. Mẹ con tôi không có chỗ dung thân, buộc lòng phải lặn lội đến đây nhờ gia tẩu nghĩ chút tình thân thuộc cứu đỡ cho trong cơn nguy biến. Cố phu nhân nghe qua tình cảnh động lòng thương, bèn tỏ lời an ủi và hứa sẽ giúp đỡ. Lưu Thị nói: chắc Lưu Khuê Bích và Lưu Yến Ngọc năm nay đã thành gia thất cả rồi chứ? Cố phu nhân Trông thấy có Mai Tuyết Trinh ngồi đó nên không tiện trình bày, bà chỉ nói sơ qua. Công việc nhà tôi bề bộn lắm, con trai vẫn chưa vợ và con gái thì chưa lấy chồng. Lưu Thị lấy làm lạ hỏi, việc nhân duyên là điều hệ trọng, sao gia tẩu không sớm liệu cho xong? Cố phu nhân không đáp, lại chỉ Mai Tuyết Trinh hỏi, còn con cháu này đã định gả cho ai chưa? Lưu Thị đáp, thưa chưa ạ, phu quân tôi không hề quan tâm đến việc nhân duyên, nên năm nay nó đã 16 tuổi đầu mà chưa hứa cùng nơi nào cả. Cố phu nhân nghe nói nghĩ thầm, ta xem nhan sắc còn Mai Tuyết Trinh này so với con Lưu Yến Ngọc cũng không hơn không kém nhau mấy, vậy để ta đem Mai Tuyết Trinh này thay thế Lưu Yến Ngọc gả cho họ thôi, để khỏi mang tiếng là hay hơn cả. Sau đó Mai Tuyết Trinh đi ra ngoài quê viên dạo chơi, trong phòng chỉ còn Lưu Thị cùng mấy đứa nữ tỳ. Cố phu nhân liền đuổi bọn nữ tỳ ra ngoài, rồi kề tai nói nhỏ với Lưu Thị, thuật hết đầu đuôi mọi việc, nào là việc Lưu Khuê Bích xin đi đánh giặc, bị giặc bắt, nào là định gả Lưu Yến Ngọc cho họ thôi, nhưng nàng lại trốn đi mất. Nói đến đây, bà nghiêm giọng bảo, tôi đã nhận đầu sính lễ của họ thôi rồi, thế nào họ thôi cũng sanh chuyện rắc rối, thật nhục nhã, cho môn phong tôi hết sức. Ngừng một lát, cố phu nhân tiếp. Lúc nãy, tôi thấy cháu nó ngồi đây, sợ nó cười, tôi trị gia bất nghiêm, nên không dám nói. Lưu Thị nói, gian tam tẩu, âm mưu dụ dỗ tiểu thơ trốn đi như vậy, thật đáng giận thay. Còn họ thôi kia, tuy là tình thân thuộc, mặc dầu, nhưng đã nộp đồ sính lễ thì không thể nào không sanh chuyện được. Cố phu nhân thở dài. Tôi biết việc này thế nào cũng rắc rối, nhưng khi nãy tôi thấy con cháu tài mạo đẹp xinh, lại chưa hứa hôn chỗ nào, tôi muốn đem nó thay thế cho Lưu Yến Ngọc, đặng họ thôi thỏa lòng. Thôi Phàn Phụng chính là một gã thư sinh tài mạo kim toàn, nếu con cháu kết duyên cùng hắn thì xứng đôi vừa lứa lắm. Cô nương có bằng lòng thì tôi sẽ viết thư mời mẹ con họ thôi ngày mai qua đây cho cô nương xem tường tận. Lưu Thị nghe nói nghĩ thầm, nay nhà cửa ta đều tan nát, con gái ta thật khó tìm xứng nơi để gửi thân. Nay gặp sự may mắn như vậy, còn gì quý quá cho bằng. Giả chăng Thôi Phàn Phụng là dòng quan gia tử đệ, lại thêm tài mạo song toàn, thì còn gì nữa mà không bằng lòng. Nghĩ rồi, Lưu Thụy vui vẻ đáp, được lắm, thôi xin gia tẩu hãy để ngày mai, chúng mình sẽ thương nghị. Cố phu nhân mừng rỡ nói, thế thì hay lắm, nhưng cô nhớ chớ nên nói cho Mai Tuyết Trinh biết sớm làm gì, vì sợ ngày mai nó e lệ, làm đôi bên không xem rõ mặt nhau, thêm trở ngại. Lưu Thị dâng lời, cố phu nhân liền bảo nữ tỳ quét dọn hiền dân cát cho mẹ con Lưu Thị ở. Sáng hôm sau, cố phu nhân viết thư, sai người đem qua cho họ Thôi. Trong thư nói rõ việc Lưu Yến Ngọc bỏ nhà trốn đi, và hiện nay có Mai Tuyết Trinh, tài mạo cũng song toàn, nên mời đến xem, nếu bằng lòng, bà sẽ gả thai cho Lưu Yến Ngọc. Khi gia nhân đem thư đến nơi, Thôi phu nhân mở ra xem, bà thất kinh, trao cho Thôi Phàn Phụng. Thôi Phàn Phụng xem qua, rồi thở dài than. Con nghĩ, Lưu Yến Ngọc mà kết duyên cùng con, thì vinh diệu vô cùng, nhưng chẳng biết cớ sao nàng lại bỏ đi là nghĩa gì. Thôi phu nhân nói, nhà ta và nhà họ Lưu đều là thân thuộc, nếu nói ra nghĩ cũng ngỡ ngàng, nhưng nay đã có con gái họ Mai thay thế, vậy để sáng mai mẹ con ta qua đó xem thử, nếu Mai Tuyết Trinh nhan sắc mặn mà thì con cũng nên bằng lòng đi, cho khỏi mang tiếng với đời. Thôi Phàn Phụng vâng lời, đợi đến sáng hôm sau sẽ xem tận mặt con gái họ Mai. Chiều hôm ấy, có phu nhân bày tiệc đãi mẹ con Mai Tuyết Trinh, rồi sai nữ tỳ đưa mẹ con lên hiền dân cát. Mai Tuyết Trinh vào phòng, trông thấy để rất nhiều đồ trang sức thì hỏi mẹ, chẳng hay cái phòng này trước kia của ai mà có nhiều đồ trang sức như vậy? Lưu Thị đáp, phòng này là của Lưu Yến Ngọc đấy. Mai Tuyết Trinh lẩm bẩm, hèn gì cố phu nhân nói với con rằng Lưu Yến Ngọc đi thăm ngoại chưa về. Lưu Thị mỉm cười, rồi thuật lại chuyện Lưu Yến Ngọc cùng Giang Tam Tẩu bỏ nhà trốn đi vào đêm qua. Cố phu nhân nghĩ rằng nàng có tư thông với chàng trai nào đó, nên khi hứa gả nàng cho người khác thì trốn đi để giữ mối tình chung thủy. Mai Tuyết Trinh ra vẻ không tin nói, nhà phu nhân đây là nhà đại phước, phú quý vinh hoa, không ai bì kịp. Hơn nữa, hiện thời trưởng nữ làm chánh cung hoàng hậu, thì lẽ nào thứ nữ lại có thể hành động theo phường trên bọc trong dâu sao? Việc này, theo con thiện nghĩ, thì chắc có lẽ nàng lúc còn nhỏ, phu nhân có đính ước gả cho ai rồi. Ngày nay thấy người ấy bần hàn suy kém, nên thay lòng đổi dạ, đem gả cho người khác. Vì vậy, nàng mới cùng Giang Tam Tẩu lánh đi, để giữ trọn trinh tiết với chồng. Nếu bảo nàng tư thông với ai, sao nàng không trốn đi trước kia, lại đợi đến khi hứa gả nàng mới đi, mà đem Giang Tam Tẩu đi làm gì? Xin thân mẫu chớ nên tin lời cố phu nhân mà nghi oan cho nàng Lưu Yến Ngọc. Lưu Thị nghe nói rất hữu lý, bà khen lời luận của Mai Tuyết Trinh là phải. Sau đó hai mẹ con chuyện trò một hồi rồi tắt đèn an giấc. Sáng hôm sau, khi mọi người dùng cơm xong, sảy có cô Từ Nhiễu bước vào báo, có Thôi phu nhân và công tử đến. Cố phu nhân gật đầu đáp, hay lắm, chúng bay hãy mời vào đây ngay. Mai Tuyết Trinh nghe nói, bèn đi lánh vào nhà trong. Giây lát sau, Thôi phu nhân và Thôi Phàn Phụng vào. Cố phu nhân nghinh tiếp rất niềm nở và giới thiệu cùng Lưu Thị. Thôi phu nhân và công tử đây đều là người thân thuộc cả, cô nương hãy bảo lình ái ra đây chào mừng đi. Dứt lời, cố phu nhân vội bước vào nhà trong bảo Mai Tuyết Trinh, hôm nay có gia tỷ sang chơi, còn nên bước ra chào mừng người đi. Cực chẳng đã, Mai Tuyết Trinh mới e lệ bước ra, vừa chạm mặt Thôi Phàn Phụng, nàng thẹn thùng đỏ mặt. Cố phu nhân thấy thế, vội nắm chặt tay nàng giới thiệu, đây là hiền sanh Thôi Phàn Phụng, con trai của gia tỷ, đều là người nhà cả, không can chi đâu, con e lệ. Thôi phu nhân lại bảo Thôi Phàn Phụng, con hãy lại mừng Lưu Thị và chào mừng Lưu tiểu thơ đi. Thôi Phàn Phụng vâng lời, đứng dậy chào hỏi rất lễ phép. Mai Tuyết Trinh hết sức e thẹn, nhưng cực chẳng đã phải thốt lời chào lại. Cố phu nhân đợi cho mẹ con, Thôi phu nhân trông thấy rõ mặt Mai Tuyết Trinh, rồi bà mới chịu buông tay cho nàng vào nhà trong. Khi nàng vào trong rồi, phu nhân dắt Thôi Phàn Phụng xuống thềm, kè tay hỏi nhỏ, con thấy thế nào, con có bằng lòng không? Thôi Phàn Phụng gật đầu đáp, con xin ưng thuận. Cố phu nhân nghe nói mừng rỡ, dỗ dai Thôi Phàn Phụng nói, hiền sanh đã bằng lòng rồi thì xin từ nay đừng nói đến việc gả thai cho ai biết hết nhé. Dầu cho trước mặt bà Lưu Thị, hiền sanh cũng chớ nên thấu lộ. Có như vậy mới bảo toàn được danh giá nhà ta. Thôi, ta định đến ngày 25 này làm lễ cưới phức cho xong. Còn Lưu Thị nghe Thôi Phàn Phụng bằng lòng, thì lập tức chạy vào nhà trong thuật lại việc gả thai cho Mai Tuyết Trinh biết. Bà còn phân trần, hiện nay nhà ta đang gặp lúc suy nguy, mà gặp được cuộc lân duyên này cũng là may mắn. Giả lại Thôi Phàn Phụng vốn dòng quan gia tử đệ, lại thêm tài mạo song toàn, còn nên ưng thuận đi là phải. Mai Tuyết Trinh suy nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu ưng chịu. Lưu Thị mừng rỡ, bước ra nói lại cho cố phu nhân và Thôi phu nhân rõ. Sau khi Thôi Phàn Phụng về, cố phu nhân cho gọi Mai Tuyết Trinh ra. Thôi phu nhân lấy một cây trâm thoa đắt tiền trên đầu Mai Tuyết Trinh, dắt lên đầu Mai Tuyết Trinh và nói, đây là vật mọn của già này thân tặng, cháu hãy nhận đi chớ nên từ chối. Mai Tuyết Trinh lại tạ rồi lui vào nhà trong. Kế bọn nữ tỳ dọn tiệc lên, chủ khách ăn uống chuyện trò vui tới chiều mới mãn. Sau đó cố phu nhân đem hết của hồi môn của họ Mạnh khi trước sửa soạn làm của hồi môn cho Mai Tuyết Trinh. Thấm thoát đến ngày 25 tại Lưu Phủ Trang, hoàng rất rực rỡ, đèn bông kết tụi từ trong đến ngoài, đèn trong sáng như ban ngày, bạn bè xa gần đến chung vui đông vô kể. Có hoàng nghiệp đến rước dâu cho Thôi gia, cố phu nhân thấy mọi việc được rõ ràng, lòng mừng khắp khởi. Sau đó ba hôm, vợ chồng Thôi Phàn Phụng đem nhau sang Lưu phủ, lại tạ Cố phu nhân và lấy lễ nhạc mẫu lại mừng Lưu thị. Cố phu nhân thiết tiệc, cả nhà vui mừng hỷ lạc. Mãi đến xế chiều, vợ chồng Thôi Phàn Phụng mới cáo từ lui về. Từ đó Lưu thị ở tại Lưu phủ, Cố phu nhân hết lòng hậu đãi. Nói qua, Giang Tấn Hỷ, chàng ta thừa hiểu đại sư Vạn Linh là kẻ tham của, nên trong lúc Cố phu nhân sửa sang yến tiệc, sai chàng đi mua sắm lễ vật. Chàng nhân đó ăn chặn được mấy lượng bạc, tính mang lên chùa Dạ Nguyên để cho Lưu Yến Ngọc chi dùng. Nhưng bận mãi, đến ngày thứ tư, Tấn Hỷ mới lén đi được. Đến nơi, chàng đi thẳng vào Vạn Duyên Am, trông thấy Giang Tam Tẩu cùng Lưu Yến Ngọc đang mai giá. Giang Tấn Hỷ chào rồi hỏi: chẳng biết lâu nay các sư đối đãi với thân mẫu và tiểu thơ có được tử tế không? Giang Tam Tẩu nói: tiểu thơ đã đưa tiền trước cho nhà chùa rồi, lại còn lo lắng giúp đỡ các việc nữ công trong chùa rất tận tình, nhưng chỉ cần ngày hai buổi tương giao thôi, thế mà xem chừng như người ta không hài lòng. Ta đoán chắc chốn này không thể nương tựa được đâu. Giang Tấn Hỷ nói: dù sao việc cũng đã lỡ rồi, cần phải ráng kiên tâm mới và chịu khổ mới được. Thế nào, người ngay trời cũng phù hộ, tôi chắc rằng đây hoàng phủ công tử sẽ xuất hiện cứu phụ thân về với triều đình. Chừng ấy họ Mạnh kia đã chết, tất nhiên tiểu thơ sẽ được làm chánh thất, mẹ con mình cũng được nhờ giả sống an nhàn, chớ không sao đâu. Lưu Yến Ngọc nói: nếu ngày sau mà được như lời ngươi nói, thì ta nguyện không bao giờ quên cái công lớn của mẹ con ngươi đâu. Nhưng chẳng hay việc nhà xưa rải ra thế nào, mẹ con họ Thôi có đến sanh sự gì không? Giang Tấn Hỷ nói: việc này quả thật có trời xui khiến, nên bỗng nhiên có người đến thay thế cho tiểu thơ rồi. Hắn điểm một nụ cười rồi tiếp: hôm tiểu thơ ra đi, phu nhân lo buồn la rầy ôm sòm, sảy đâu có mẹ con Mai Tuyết Trinh đến để ở nhờ nơi Lưu phủ. Vì phải việc Nha Lâm nguy biến, phu nhân hỏi thăm mới biết nàng con gái họ Mai kia chưa có chồng, nên mới đem nàng gả cho Thôi Phàn Phụng để thay thế cho tiểu thơ. Còn việc tiểu thơ trốn đi thì phu nhân cấm nhặt, không cho ai được tiết lộ ra ngoài. Giang Tam Tẩu nói: thật may cho nàng Mai Tiết Trinh, khi không mà được hưởng ngôi phú quý, còn tiểu thơ đây lại vùi thân vào nơi cực khổ như vậy, chua xót thay. Lưu Yến Ngọc nói: nàng Mai Tuyết Trinh chịu ưng họ Thôi, khiến sự việc được vẹn toàn, thật là may mắn biết bao. Lưu Yến Ngọc nói dứt lời, Giang Tấn Hỷ lấy ra hai lượng bạc trao cho nàng và nói: tôi mới kiếm được chút ít bạc, nên vội đem đến cho tiểu thơ tiêu dùng, và tôi cần phải trở về Lưu phủ ngay, kẻo phu nhân nghi ngờ. Nếu có việc gì xảy ra, tôi sẽ đến đây thông báo cho tiểu thơ biết. Lưu Yến Ngọc thấy Tấn Hỷ có lòng tốt với mình nên cảm kích chẳng cùng, cũng chẳng vội nhận bạc. Nên dần Tấn Hỷ nài nỉ, Lưu Yến Ngọc mới nhận và đem cất vào rương. Còn Giang Tấn Hỷ thì tạ từ lui ra khỏi chùa, tung mình lên ngựa phi về thẳng nhà.